cũng giống như nhiều gia đình khác, vào tháng 4 năm 1975, khi quân đội Cộng sản Bắc Việt tràn vào Sài Gòn, là lúc cô gái khi đó tên Nguyễn Thị Thanh Bình mới 18 tuổi, cái tuổi mơ mộng của thời sinh viên, đã phải cùng gia đình vội vã chạy khỏi Việt Nam. Chuyến đi không lời từ giã với bạn bè ấy đã để lại trong bà một sự day dứt khôn nguôi.
Riêng bản thân chúng tôi thì lại không có lời từ giã, thì đó là cái điều mà tôi ân hận nhiều nhất, là nó không có cái kết luận của một cái quãng đời của mình, hoặc là nó không có cái sự chấm dứt của một cái đoạn đời nào đó. Đó là cái điều mà tôi nhớ nhiều nhất. Rất ân hận, đến bây giờ thì tôi vẫn còn ân hận, là cho đến bây giờ thì cũng có rất nhiều người tôi không tìm được trong bạn bè, người thân của chúng tôi.
Gia đình bà phải trải qua những ngày khó khăn, sống ở hết trại tị nạn này đến trại tị nạn khác trước khi định cư và bắt đầu một cuộc sống mới ở Hoa Kỳ. Trong những năm đầu định cư ở nơi đây, bà chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày bà trở lại mảnh đất nơi bà đã sinh ra, bởi bà chẳng còn gì ràng buộc nơi đó nữa, chẳng còn gì để kiếm tìm. Và trong suy nghĩ của bà lúc đó thì bà rất sợ rằng bà sẽ chẳng thể tìm lại được những điều mà bà muốn tìm kiếm. Cho đến năm 1993, khi trở lại Việt Nam để làm phiên dịch cho một nhóm các bác sĩ là bạn bè của bà đã tìm lại được một số người thân và bắt đầu tìm hiểu về quê hương mình. Nhưng chuyến đi đó đã trở thành một chuyến đi thay đổi cuộc đời và là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới trong đời bà. Cảnh tượng những đứa trẻ lang thang trên phố bán những món hàng rong cho những người qua đường, những em bé hành khất, những đứa trẻ không được tới trường, những em bé không được chữa khỏi những căn bệnh có thể dễ dàng được chữa trị ở Mỹ, nơi bà sinh sống, đã khiến bà không thể cầm lòng. Khi tới bệnh viện Nhi Đồng 1, chứng kiến sự qua đời một cách đột ngột của một bệnh nhi đang được chữa bệnh suyễn ở phòng chăm sóc đặc biệt, bà đã hồi tưởng lại nỗi đau mất con của chính mình, sự đồng cảm của một người mẹ mất con, và lòng trắc ẩn còn nhân lên gấp bội khi bà biết rằng người mẹ của em bé không có đủ tiền để đưa em bé về mai táng. Tất cả những cảnh ngộ ấy đã thôi thúc bà phải làm một điều gì đó.
Cái điều mà nó đã khiến cho tôi trở lại Việt Nam, bởi vì ngay cái chuyến đi đầu tiên đó là tôi được thấy tầm năm 1993 đấy, là quê hương của mình lúc đấy là cũng còn hơi thô sơ một tí, còn hơi lủng củng một tí, là bởi vì cái thời điểm đó, bây giờ thì hết rồi, xưa cái thời điểm đó là các cháu nó có cái tệ nạn đi xin rất là tội nghiệp. Tự nhiên mình là người mẹ thì mình thấy tất cả những người mẹ mà dẫn con cái lêu thêu ngoài đường thì rất là tội. Nhưng mà thú thật là nếu mà không có thằng cháu con bé con nhà tôi, cháu thứ hai, cháu Garrett, nó ra đời và chết đi, thì tôi chắc chắn không thể cảm nhận được những cái điều này, không thấy được những cảnh khó của những người khác. Ví dụ như là cái cảnh mà cái người mẹ đầu tiên mà chết đứa con, thì chắc chắn là tôi không thấy.
Cũng trong chuyến trở về, bà cũng đã tìm được một người bạn thân của mẹ bà, là Sơ Tân. Sơ Tân cùng những người khác lúc đó muốn thành lập một cô nhi viện để đưa những trẻ em lang thang trên đường phố về nuôi dưỡng. Và hoạt động đầu tiên ở Việt Nam của bà là giúp đỡ các sơ thành lập cô nhi viện. Sau hoạt động đầu tiên đó, bà Bình đã bắt đầu nhen nhóm ý tưởng thành lập một tổ chức từ thiện mang tên Children of Peace International, gọi tắt là COPI. Những năm sau đó, tổ chức của bà đã phát triển cùng với quyết tâm ngày càng cao của bà. Tổ chức COPI đã chính thức được công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 1996. Vào năm 2002, COPI đã nhận được huy chương thế giới vì sự phục vụ cộng đồng do Kiwanis International trao tặng. Dự án nhỏ đầu tiên của COPI là việc xây dựng một ngôi nhà tình thương cho các em nhỏ ở Việt Trì. Sau đó, khi đã có nhiều nguồn lực hơn, COPI đã thực hiện một dự án lớn hơn là hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho một bệnh viện ở đây. Vì tỉnh lúc đó chỉ có khả năng xây bệnh viện nhưng không có đủ nguồn lực để mua sắm các thiết bị cần thiết. Khi được đề nghị giúp đỡ, bà đã cùng các bạn bè ở Mỹ quyên góp được toàn bộ dụng cụ y tế, từ giường bệnh cho tới xe đẩy và các trang thiết bị khác cho bệnh viện tỉnh. Hiện tại, COPI đang thực hiện rất nhiều các hoạt động ở Việt Nam như hoạt động y tế cộng đồng, giúp đỡ các em nhỏ ở các trường học và trại trẻ mồ côi ở Việt Nam, trao học bổng cho các em học sinh nghèo, xây dựng bệnh viện và cung cấp các thiết bị y tế cho các bệnh viện ở Việt Nam, v.v. Bằng cách này hay cách khác, COPI muốn giúp các em nhỏ được chăm sóc và được có cơ hội để học tập, để phát triển và đạt được thành công trong tương lai. Mỗi năm 2 lần, cô Pi lại cùng một đội ngũ các tình nguyện viên đi đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam để khám chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn nghèo ở Việt Nam. Những thành viên trong đội tình nguyện gồm có các bác sĩ, y tá Mỹ và Việt Nam, các sinh viên và những người sẵn sàng dành thời gian để tham gia vào các chuyến đi kéo dài hơn 2 tuần này. Bà Bình cho biết thêm về hoạt động này như sau.
Những cái nơi mà xa xôi lắm, những cái nơi hẻo lánh của thôn quê Việt Nam ấy, thì nhiều khi cái vấn đề về y tế cộng đồng và vấn đề nhà thương ấy, thì các chị ở xa, quá xa nhà thương tỉnh, có những cái bệnh xá nhỏ nhỏ thì họ lại không có đủ điều kiện. Và người Việt Nam mình nhiều khi họ lo làm ăn quá, họ cũng quên mất nhiều, cũng không có đủ khả năng mà đi khám bệnh hàng năm, chưa nói gì là đi khám bệnh hàng tháng. Không có đi thế nào mà họ đi họ chữa răng, chữa rít gì cả, răng nó hỏng thì lôi nó ra thôi. Thế thì từ đó về sau là chúng tôi bắt đầu cái chương trình mà đi khám bệnh miễn phí và cho quà miễn phí là bắt đầu từ tháng 7 năm 1997. Thế từ đó trở đi là chúng tôi cứ mỗi một năm là đi 2 lần.
Bà Bình cũng rất biết ơn nhiều bạn bè cả ở Mỹ và ở Việt Nam đã dành thời gian, công sức, tình nguyện tham gia vào các hoạt động của cô Pi ở Việt Nam.
Cái điều mà tôi thương nhất về cái công việc của tôi đó là của tôi, chúng tôi có một nhóm bạn bè ở tại Việt Nam từ Lào Cai cho đến Cà Mau, là các anh các chị là người Việt Nam, ở Việt Nam là bác sĩ, là dược sĩ, là y tá, là điều dưỡng viên, là nha sĩ. Mà một khi họ đã biết được thì họ chỉ có nghe lời đồn đãi của bạn bè với nhau thôi. Tức là một người đi về nhà nói lại cho 10 người, thì là các anh các chị mới cũng làm đơn để đi theo hội.
Cô Pi cũng đã nhận được những khoản đóng góp tài chính bất ngờ và xúc động, như trong câu chuyện mà bà kể về các học trò mà bà dạy kèm. Trong một lần họ đã hỏi bà rằng bà ước làm được điều gì ở Việt Nam. Bà đã nói rằng bà ước sẽ xây được một ngôi trường ở làng Đại Nghĩa, nơi không có trường cấp 2, và các em học sinh phải đi đò rất nguy hiểm, qua sông mới tới được trường học. Sau đó, các học trò mà bà dạy kèm đã quyết định ngồi lại với nhau để tìm cách giúp bà biến ước mơ thành hiện thực.
Mà 3 năm ròng rã, có đứa thì đi cắt cỏ, có đứa thì đi tưới cây, có đứa thì đi tắm mèo, tắm chó, có đứa thì đi rửa xe, có em thì nó nướng bánh, còn em nó bán, có em thì đi giữ em, nó đi babysit cho những họ hàng hoặc là người hàng xóm. 3 năm trời ròng rã mà bọn học trò nhà tôi, nó đến tận mặt tôi, nó biếu các con, bọn con bây giờ 3 năm tìm hết được mọi cách để đi làm việc, nghĩa là tất cả những cái cách nào hợp pháp mà hữu lý nhất chúng con làm được. Bây giờ chúng con có 27.000, cô đi về xây trường đi. Thì mình tưởng tượng là trẻ con nó nghe được cái khó của nhau mà nó làm, thì mình là người lớn mà mình không làm thì quá ư là vô lý. Cho nên chúng tôi mới bắt đầu đi xây trường, đi xây bệnh xá, rồi cho học bổng.
Bà Bình hy vọng một ngày nào đó ở Việt Nam sẽ không còn trẻ em lang thang. Bà mong mỏi rằng những người mẹ đã sinh các em ra thì hãy có trách nhiệm với các em hơn. Hãy dành cho các em những gì tốt đẹp nhất, bởi trẻ em chính là tương lai của đất nước, như những biểu ngữ mà bà thấy khắp nơi ở Việt Nam. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Bà mong rằng đây không chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng, mà sẽ là những điều mà tất cả mọi người cùng chung tay thực hiện. Cảm ơn bà Bình đã dành thời gian cho chuyên mục Câu chuyện phụ nữ của chúng tôi. Cảm ơn bà và tổ chức COPI đã mang lại những mái ấm tình thương và những điều ý nghĩa cho trẻ em nghèo ở Việt Nam. Nếu quý vị quan tâm đến các hoạt động của COPI hoặc muốn tham gia vào các hoạt động của tổ chức, quý vị có thể tham khảo thêm tại trang web www.childrenofpeace.org.